chúng ta cùng dở ra trong sách Timothy nhì đoạn số 4. Khi chúng ta nghe bài hát nhắc nhở lại tình yêu của Chúa không phai tàn, Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Đó là nhắc lại những lời kinh thánh, nhắc lại những lời mà Chúa đã nói với chúng ta qua sự mặc khải Ngài trong lời của Chúa, mà chúng ta có thể đi cuộc đời của mình trong ơn Ngài và trong sự vững chãi của đức tin bởi vì lời của Chúa. Đó là phần hôm nay chúng ta sẽ đến suy nghĩ về sự truyền rao lời Chúa trong cái series của Hội Thánh Tôi Trong Thế Giới Tôi, như thế nào để tôi sống đức tin cho chính mình và làm thế nào để tôi truyền rao đức tin trong thế giới mà Chúa đặt để tôi. Hôm nay chúng ta xin dở ra trong sách Timothy nhì đoạn số 4, câu 1 tới câu số 5. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xoay hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Xin anh chị em cũng dỡ ra phần nữa là trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn số 2. Chúng ta nhắc lại về cái công việc của Hội Thánh Chúa trong sự liên hệ với lời này. Đoạn số 2, câu số 42 tới 47. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ xảy ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Lạy Chúa, lời của Chúa trong tay chúng con. Chúng con cầu xin Chúa mở lòng để lời này trong quyền năng Thánh Linh thay đổi chúng con, hướng dẫn chúng con và giúp cho chúng con sống trong sự vâng phục Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới bài thứ hai của Hội Thánh Tôi Trong Thế Giới Tôi, trong cái loạt bài ngắn trước khi chúng ta trở lại với sách Phúc Âm Luca. Tôi muốn phần kinh thánh này, những cái loạt bài này giúp cho chúng ta thế nào hiểu về mục đích của hội thánh, cái chỗ Chúa đặt để hội thánh ở trong thế giới của chúng ta và cách nào chúng ta có thể sống ở trong hội thánh để làm công việc của Chúa. Và chúng ta đã nói là về hội thánh nào, như thế nào mà thế giới chúng ta đang cần. Chúng ta đã học điều đó lần trước. Hôm nay chúng ta học về lẽ thật như thế nào, lẽ thật nào mà thế giới đang cần. Bởi vì chúng ta nói về một hội thánh thì chúng ta nói rằng hội thánh là cái ánh đèn ở trong bóng tối thế gian, là ngọn đuốc ở trong đêm đen, là thành ở trên đồi mà Chúa dùng để soi sáng trong thế giới này để đem họ đến với Chúa. Cho nên hội thánh là nguồn trông cậy cuối cùng của thế giới này để có thể được cứu. Không có hội thánh, không có công việc của hội thánh thì thế giới này sẽ hoàn toàn hư mất. Và để cho hội thánh có thể làm cái công việc và sống động ở trong Chúa thì điều gì hội thánh phải làm, sự rao báo nào phải có. Cho nên hôm nay chúng ta nói về truyền rao lời của Chúa, truyền rao lẽ thật mà thế giới đang cần. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà rất nhiều nhu cầu, một cái nhu cầu rất là thâm sâu, khuấy động của một cái thế giới đang bị tan vỡ và khánh tận, cần lẽ thật của Chúa mà không biết. Cần lẽ thật của Chúa, cần ánh sáng của Chúa mà không biết. Và trong chỗ đó, nếu mà chúng ta là hội thánh của Chúa mà không chiếu sáng lẽ thật của Chúa thì chúng ta cũng sẽ lu mà thế giới xung quanh cũng sẽ không thể nào đến với Chúa. Cho nên chúng ta muốn nói về lẽ thật của Chúa trong thế giới của chúng ta, nghĩa là trong những sự liên hệ mà chúng ta có, mà Chúa đặt để hội thánh chúng ta với những thành phần ở trong hội thánh để kết nối với thế giới xung quanh. Thì chúng ta đã học về thế giới xung quanh. Lần trước chúng ta nhắc nhở rằng có rất nhiều điều đang xảy ra, nhưng mà có hai điều đang trở thành một cái căn bản rõ ràng ở trong thế giới xung quanh của chúng ta. và đang len lỏi một cách hết sức là nguy hiểm vào trong hội thánh. Đó là thứ nhất, cái khuynh hướng từ khước lẽ thật tuyệt đối, cái khuynh hướng không chấp nhận cái gì là tuyệt đối cả, mọi điều là tương đối. Ý anh như vậy thì tốt, ý tôi như vậy thì được, người đó giảng như vậy thì cũng áp dụng như cái kia, lời Chúa hiểu cách này cũng được, nghĩa là có một cái gì đó tương đối mà tôi là cái người thẩm định cái chuyện gì là cuối cùng cho chính mình. Và đó là cái thế giới chung quanh và cái khuynh hướng đang xoay vào trong hội thánh. Và thứ hai, đó là cái sự đặc để của sự tự kỷ làm trọng tâm, nghĩa là cái tôi là cái chính, và cái gì liên hệ tới tôi là điều tôi coi như là quan trọng. Và dĩ nhiên đó là cái khuynh hướng bình thường mà chúng ta thấy, nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái khuynh hướng được chấp nhận như là cái chiều hướng và lẽ sống. Cho nên chúng ta đang đối diện với cái hoàn cảnh như vậy, và trong một cái hội thánh làm thế nào để sống trong thế giới như đó thì chúng ta phải hiểu hôm nay. Sở dĩ tôi đọc ở trong công vụ đó là để cho chúng ta thẩm định được cái hội thánh như thế nào, các phương diện của hội thánh ra sao, và chúng ta tùy theo những điều đó để học. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học trong Timôthê nhì. Ở trong đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong công vụ đó, thì sau khi những người được Chúa cứu vào trong hội thánh, 3.000 người trong sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần đó, thì hội thánh được thành lập. Rồi sau đó Chúa cộng thêm nhiều người trong hội thánh, thì mình thấy cái điểm phân biệt hội thánh có 4 cái khía cạnh của hội thánh mà chúng ta sẽ học. Thứ nhất là một hội thánh dạy dỗ lời Chúa, it is a teaching church. Một hội thánh mà dạy dỗ lời Chúa là các tín hữu bền lòng trong sự dạy dỗ của sứ đồ. Cho nên đầu tiên hơn hết, hội thánh phải là chỗ dạy dỗ lời của Chúa, và con dân Chúa phải học lời của Chúa. Thứ hai, đó là hội thánh thờ phượng Chúa, a worshiping church. Một hội thánh thờ phượng Chúa đặt trọng tâm về sự vinh hiển, sang cả vĩ đại của Chúa là trọng tâm của đời sống. Cho nên hội thánh trở thành hội thánh thờ phượng, mà chúng ta cũng phải học điều đó. Thứ ba, chúng ta thấy hội thánh là hội thánh quan tâm, là chia sẻ với nhau, a caring church. Một hội thánh giúp đỡ, tương trợ với nhau, và không phải giúp đỡ tương trợ một tí chỗ này một tí chỗ nọ. Chúng ta vừa nghe xong là họ bán gia sản, tài sản của họ để có thể lo tưởng cho nhau. Và chúng ta sẽ học làm thế nào để chúng ta trở thành cái hội thánh mà có thể lo tưởng cho nhau theo đúng như vậy. Rồi sau đó chúng ta thấy là Chúa cộng những người tin Chúa vào trong hội thánh là một thánh tăng trưởng. Hội thánh tăng trưởng ở trong chỗ là đã giữ lời của Chúa, đã giữ thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng, và đã hy sinh trong sự lo tưởng và quan phòng với nhau. Cho nên trở thành hội thánh mà Chúa dùng, ảnh hưởng tới thế giới chung quanh. Chúa đem những người chung quanh vào trong hội thánh. Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu với trong cái khía cạnh của hội thánh là hội thánh dạy lời Chúa, hay là hội thánh chú trọng đến lẽ thật của Chúa. Và hôm nay chúng ta nói về lẽ thật mà thế giới đang cần, thì có 3 phần ở trong phần kinh thánh giúp cho chúng ta suy nghĩ thế nào để chính mình cá nhân cũng như hội thánh đi cái con đường truyền rao lời của Chúa. Thứ nhất là tuyên rao lời Chúa vì sự tôn đại Chúa. Tuyên rao lời Chúa vì sự tôn đại Chúa. Preach the word for God's majesty. Tuyên rao lời Chúa vì sự tôn đại Chúa. Thứ hai, tuyên rao lời Chúa trong quyền năng Chúa. Tuyên rao lời Chúa trong quyền năng Chúa. Preach the word in God's power. Và thứ ba, tuyên rao lời Chúa trong thời cấp kiếp. Tuyên rao lời Chúa trong thời cấp kiếp. Preach the word in urgent times. Lẽ thật mà thế giới đang cần được chúng ta tuyên rao vì lý do là sự tôn đại Chúa trong quyền năng của Chúa, và với sự hiểu biết lần thời cấp kiếp đang chung quanh chúng ta. Khi chúng ta đến với cái phần kinh thánh này thì chúng ta thấy Phaolô đang nói cái sứ điệp này, giao phó điều này cho mục sư Timôthê. Sứ đồ Phaolô đã hầu việc Chúa trong cả cuộc đời của ông. Đây là bức thư cuối cùng, và đoạn kinh thánh ở đây là cái đoạn cuối cùng để nói với hội thánh cũng như nói với Timôthê. Cho nên đây là những lời gọi là trăn trối của ông đối với Timôthê và đối với hội thánh. Và ông nói những lời hết sức là nghiêm nhặt và hết sức là cẩn trọng ở đây. Cho nên đối với Timôthê đây là một cái sự giao phó trực tiếp. Nhưng mà đây cũng là cái lời khuyên dạy trực tiếp cho tất cả những người giảng tin lành, những người mục sư, những người lãnh đạo hội thánh, những người thầy, những người hướng dẫn lời Chúa trong tất cả các trách nhiệm phần lớp mà Chúa giao cho tất cả chúng ta. Đồng thời cũng là cái hướng đi và cái định nghĩa của công việc mà hội thánh Chúa giao phó. Hội thánh làm cái gì, làm như thế nào, đặt trọng tâm như chỗ nào, thì đây phần kinh thánh cũng cho chúng ta. Và những người học như thế nào và trưởng thành như thế nào là điều mà chúng ta muốn thấy. Cho nên đây là cái sứ điệp, có thể mới nghe thì mình thấy là không có nói trực tiếp cho chính mình, bởi vì ông nói rằng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng xét đoán kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng hãy giảng đạo. Mình nghe cái chữ đó hãy giảng đạo hay là giảng lời Chúa, mình nói không phải tôi rồi, chuyện đó của ông mục sư xong thôi, để nghe coi thử ông phải làm cái gì. Cũng tốt thôi. Nhưng mà phải hiểu rằng nếu mà đó là cái thứ tự ưu tiên của người giảng tin lành, thứ tự ưu tiên của hội thánh, thứ tự ưu tiên đó nó cũng sẽ thẩm định cái vấn đề của tôi và cái sự liên hệ của tôi và công việc của tôi nữa. Đó là thái độ của mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta nói rằng tuyên rao lời Chúa, nói cách rõ ràng, make plain the word, đó là điều chúng ta cần. Điểm đầu tiên, tuyên rao lời Chúa vì sự tôn đại Chúa. Cách mà Phaolô bắt đầu ở đây thì ông bắt đầu một cái cách rất là rõ ràng, và ông nói cái câu sai khiến ở đây rất rõ, đó là hãy giảng đạo. Đó là cái động từ đầu tiên là hãy giảng đạo. Trong cái phần kinh thánh tôi đọc thì có 9 cái động từ đầu tiên hơn hết là hãy giảng đạo. Cho nên vấn đề đó là chuyện chính yếu. Vấn đề của con Timôthê, hãy giảng đạo. Cái chuyện của hội thánh con là giảng lời Chúa. Vấn đề mà phải làm trên hết và trước hết đó là giảng dạy lời Chúa. Nhưng mà cái cách ông viết ở đây đó giúp cho chúng ta thấy rằng không phải ông nói lên cái kết quả trước hết, nhưng mà ông muốn nói là cái lý do tại sao chúng ta phải giảng lời Chúa, lý do tại sao đây là cái chuyện quan trọng và tối quan trọng đặt để cho công việc của người lãnh đạo hội thánh, người lãnh đạo các ban ngành, người hướng dẫn các nhóm, và tất cả cái công việc ở trong hội thánh phải được thẩm định với một điều ở đây, đó là giảng đạo, giảng dạy lời Chúa. Ông nói lý do là như thế này: ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng hãy giảng đạo. Chúng ta nghe những điều đó thì đầu tiên là chúng ta thấy mới nghe là phải ngồi yên để mà chú ý, vì đây là cái cách nói về cách trình bày hết sức là quan trọng. Đây là cái chuyện mà nhấn mạnh và đòi hỏi rằng con phải bỏ hết tất cả mọi điều khác và chỉ chú ý tới cái điều ta đang muốn nói với con bây giờ. Chú ý rõ ràng để hiểu rõ ràng. Đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Ông dùng cái chữ là răn bảo, I charge you, ta giao phó điều này cho con. Ta giao phó điều này cho con trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ. Và giải thích thêm đó là Đức Chúa Jesus Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Đồng thời trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ với sự nối kết, với sự đến của Ngài và nước Ngài. Nếu mà chúng ta nghe những chữ đó thì chúng ta hiểu rằng đây không phải là điều mà mình có thể bỏ qua hay là thờ ơ được. Một điều chắc chắn rõ ràng ở đây. Có thể vì thế cái vấn đề hết sức là quan trọng ở đây, cho nên Gia Cơ có một lần nhắc nhở rằng trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Ông nhắc lại là bởi vì cái sự giao phó này là một cái trách nhiệm hết sức là quan trọng, phải hiểu để có thể làm công việc của Chúa. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó là ông nói rằng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ. Ông nói là cái vấn đề này đó là vấn đề ở trong sự hiện diện của Chúa, trước mặt Chúa, làm trong sự xem xét của Chúa. Vấn đề của ông nói ở đây là không phải là chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa một cách tổng quát, giống như là chúng ta làm gì cũng có Chúa hiện diện, phải không? Chúa hiện diện ở đây, mình ở nhà cũng có Chúa hiện diện, mình lái xe cũng có Chúa hiện diện. Nhưng mà cái cách ông nói là như thế này, là có một cái phiên tòa được gọi và mọi người đang ngồi á, thì bây giờ bắt tất cả mọi người đứng dậy để có trong cái sự hiện diện của quan tòa khi ông bước vào. Chúng ta nhớ không, đang ngồi đó bây giờ nói là now the honorable judge preside in his presence, trong cái sự hiện diện của ông, thì đó là cái cách ông nói. Nghĩa là có một cái sự đoán xét, có một cái sự phân xử, có một cái sự đo lường mà Timothy ông nói là con phải hiểu rằng công việc giao phó cho con đó, được giao phó ở dưới một cái sự xét đoán, một cái sự đo lường chắc chắn của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là đời sống của con, công việc của con, chức vụ của con, hay là nói với chúng ta hôm nay, đó là cái công việc giao cho Hội Thánh Anaheim và giao cho từng cá nhân của các anh chị em và giao phó cho tôi, thì được giao phó ở dưới sự đoán xét, ở dưới sự đo lường, ở dưới cái con mắt của Chúa để thẩm định tất cả những việc chúng ta làm. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời, ta ở trong sự hiện diện, trong sự thẩm định, trong sự đo lường của Đức Chúa Trời và trong sự đo lường của Chúa Giêsu. Cho nên có lẽ Timôthê, như chúng ta đọc trước đó, ông đang ở Hội Thánh Ê-phê-sô rất là khó khăn, nhiều tấn công, nhiều người chống đối, và ông đang nghĩ tới thầy khả kính của mình là Phaolô, đã bỏ nguyên một cuộc đời để hầu việc Chúa, bây giờ mà nằm trong tù sắp bị chết rồi. Có lẽ ông cũng đang bị rúng động ở trong trong tâm tư, ở trong trách nhiệm của ông. Cho nên Phaolô viết lời này để nhắc lại là Timôthê, con nhớ điều này, con nhớ con được kêu gọi ra sao, con được kêu gọi để làm cái gì, con được kêu gọi ở trong sự hiện diện thánh của Chúa, và bây giờ công việc của con, đời sống của con đang được đo lường bởi chính Chúa đang hiện diện. Cho nên con phải hiểu điều đó để mà làm công việc của con. Nghĩa là với chúng ta một lần nữa là nhiều khi chúng ta quên mất rằng đời sống của chúng ta đang ở dưới sự thẩm định của Chúa, đang sẽ được đo lường trong những điều mà Chúa đặt ra cho chúng ta, cái nguyên tắc và cái tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Trước mặt là như thế nào? Như tôi nói là trước mặt tòa án để được đo lường. Thì ở trong đây có nói rằng nước Ngài đến và sự nhân sự đến của Ngài, và nước Ngài có ba lẽ đạo về sự phán xét của Chúa hay là sự đo lường của Chúa. Thứ nhất là sự phán xét với tất cả những người tin Chúa. Sự phán xét của Chúa hay là đo lường trên tất cả những người tin Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 12, 15 và câu tin thứ nhì đoạn 5 câu 10, lát nữa chúng ta sẽ đọc. Tôi muốn nói hai phần kia đã. Thứ nhất là sự đo lường của tất cả những người tin Chúa. Nghĩa là mọi người tin Chúa sống ra sao, sống trong đức tin như thế nào, sẽ ở dưới sự đo lường thẩm định của Chúa. Đây là điều ông đang nhắc nhở. Điều số 2 đó, thì có một cái sự phân biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa lúc Chúa trở lại thiết lập nước Chúa 1000 năm bình an. Chúng ta đã học điều đó một phần, thì nhớ rằng khi Chúa trở lại thì trên thế giới này sẽ có người tin Chúa và người không tin Chúa. Khi Chúa thiết lập nước Ngài thì lập tức tất cả những người không tin Chúa sẽ bị phân biệt ra. Và Chúa dùng cái thí dụ là giống như là giữa dê với chiên đó, sẽ được phân biệt ra tùy loại, và những người không tin Chúa sẽ bị hủy diệt, không được vào nước Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ sẽ bị chết ngay lúc Chúa trở lại. Không ai được vào nước Đức Chúa Trời, chỉ có những người tin Chúa. Đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 tới câu 33. Rồi có sự phán xét cuối cùng mà chúng ta gọi là sự phán xét của tòa án trắng, ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 tới câu 15. Đó là sự phán xét của những người không tin Chúa. Chỉ có những người không tin Chúa mới phải hiện diện ra hầu tòa án trắng của Chúa. Họ sẽ được ban cho thân thể sống lại, họ sẽ thân thể sống lại đời đời, linh hồn đời đời, để mà bị phán xét, để xuống địa ngục hồ lửa đời đời. Đó là ở trong Khải Huyền đoạn 20. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những người tin Chúa sẽ bị đoán xét, mà chúng ta sẽ học đoán xét hay là đo lường như thế nào. Những người không tin Chúa sẽ bị biệt riêng ra, trừ diệt trước khi Chúa thiết lập nước của Chúa, và những người không tin Chúa sẽ phải đối diện với Chúa để bị phán xét đời đời xuống hỏa ngục. Đó là đối diện với đấng đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Bây giờ với những người tin Chúa thì như thế này, chúng ta không bị phán xét để lên thiên đàng hay xuống địa ngục nữa, vì sự cứu rỗi của Chúa cứu chúng ta đời đời. Chúng ta không có làm gì trong đời sống này mà có thể gọi là mất đức tin, mất sự cứu rỗi, đi lơ tơ mơ nào đó, đi nhóm trẻ một hai lần Chúa cho xuống địa ngục, không có đó. Nhiều khi tưởng tượng cái đó cũng lợi để mà đi nhóm đúng giờ lần sau, nhưng mà nó không phải vậy. Không có làm cái gì mà có thể mất đức tin nếu chúng ta thực sự được cứu. Nhưng mà có một cái sự đo lường rất rõ ràng rằng đời sống của chúng ta ra sao. Xin chúng ta dỡ ra thứ nhất ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5 thì Phaolô nhắc lại rằng có một cái sự đo lường mà chúng ta đi trong đức tin phải hiểu, vì đây là điều mà Chúa sẽ thẩm định trên đời sống của tất cả những người tin Chúa. Đoạn số 5 tôi đọc từ câu số 6. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo thiện hay ác mình đã làm trong lúc còn trong xác thịt. Nghĩa là như thế này, là chúng ta biết là chúng ta sống bởi đức tin. Khi chúng ta ở trong thân thể này, tức là trong đời này thì chưa về với Chúa. Thiệt ra thì mỗi người chúng ta đều có muốn là về với Chúa thì hơn. Nhưng mà hiểu rằng khi chúng ta còn ở trong thân thể này thì có một điều rõ ràng là chúng ta phải làm tất cả những gì để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ để nhận lãnh tùy theo điều thiện hay là điều sai lầm good or bad đó, mà chúng ta đã làm trong lúc còn sống. Nghĩa là trong lúc chúng ta còn sống như thế này, trong đức tin chúng ta sẽ sống ra sao. Nghĩa là không có tôi được cứu về thiên đàng thì thôi. Thì dĩ nhiên cái sự được cứu về thiên đàng là một phần căn bản. Nhưng mà rất lớn những người tín đồ quên mất cái phần số 2. Đó là đời sống của chúng ta sống như thế nào cho nước của Chúa Trời sẽ được thẩm định trên chuyện chúng ta làm, trong công việc của chúng ta đi, và trên cái cách mà chúng ta theo lời của Chúa. Đó là ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo thiện hay ác mình đã làm, hay là đúng hay sai trong đời sống mà Chúa ban cho. Chúa đo lường ra sao? Xin dở trở lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3 đưa ra cái hình ảnh hay là cái phương cách mà chúng ta được đo lường. Ở đây tôi đọc từ câu số 9, Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3 nói về cái điều mà Chúa sẽ đo lường còn lại như thế nào hay là mất đi như thế nào. Vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng anh ấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài ra nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Chứ ông đã thiết lập là vấn đề đức tin thì không thay đổi, vấn đề Chúa là Chúa và sự cứu rỗi thì không thay đổi, nhưng mà sống trong cái sự cứu rỗi đó như thế nào, trên nền tảng của đức tin thì sống làm sao? Nếu có kẻ lấy vàng bạc bửu thạch gỗ cỏ khô rơm rạ mà xây trên nền ấy thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình, nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Thì tức là rõ ràng cái người có cái đời sống của mình và lời của Chúa nói rằng sẽ có sự đo lường cuối cùng, sẽ có những chuyện còn lại và sẽ có những chuyện sẽ bị đốt thiêu đi, giống như là vàng bạc bửu thạch thì còn lại nhưng mà rơm rạ sẽ bị tiêu đi. Công việc của ai, đời sống như thế nào sẽ được đo lường, ngày ấy sẽ phân định bởi lửa, lời của Chúa nói. Nếu công việc của ai còn lại thì người đó sẽ lãnh phần thưởng, còn công việc bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, nhưng sao? Sự cứu rỗi vẫn còn, người đó vẫn được cứu, nhưng mà mình nói là dường như qua lửa đó, chạy về tới nhà nó cháy đen rồi, nhưng mà vẫn về, vẫn cho vô được. Thành thử chúng ta nói có cái người về đó thì có người thì được nói well done là vì công việc của mình, có người khác về thì cháy đen thui thì nói là tại sao mà well done như vậy, tại vì chạy hơi qua lửa. Maybe tôi cần hỏi là sao người bên cạnh hỏi get it. Tới mai mới cười được. Cái vấn đề của chúng ta ở đây đó là như thế này. Cái gì còn lại? Cái gì đời đời thì còn lại? Tất cả những gì khác đều là rơm rạ bỏ đi. Và nói rằng cuộc đời sống của mỗi chúng ta sẽ như vậy trước mặt Chúa. Đừng quên, ông nói với Timothée. Timothée, con không thể quên rằng trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng đoán xét, con đang ở dưới cái định nghĩa và cái sự đo lường của cuộc đời của con. Con không làm cái công việc tùy con được, con làm với cái sự hiểu biết rằng có một cái giá trị và cái tiêu chuẩn phân định cuối cùng cho tất cả những người mà Chúa giao phó. Cho nên đây không phải là cái chuyện của Timôthê riêng, cũng phải là cái chuyện của người giảng tin lành riêng. Đây là chuyện của mỗi người anh chị em đang ngồi chỗ đó. Chúa cũng nói như thế này: sống cuộc đời của mình, xây dựng cuộc đời của mình như thế nào, mà cuối cùng lửa sẽ chỉ ra, và những gì ở trong Chúa sẽ còn lại, và những gì không ở trong Chúa, không có đời đời, sẽ bị thiêu hủy hết. Cho nên chúng ta có thể ngừng lại một tí và hỏi như thế này: như vậy thì chúng ta phải sống làm sao? Và cái câu hỏi cho Timôthê rằng: Timôthê, khi con hiểu điều đó, con hiểu rằng sẽ có chuyện còn lại và cái chuyện sẽ mất đi, sẽ có lửa thiêu hủy hết, thì Timôthê, khi con làm công việc của Chúa, khi con làm công việc của Hội Thánh, thì điều gì quan trọng hơn hết, điều gì còn lại cuối cùng? Thì Phaolô nói rằng khi con hiểu như vậy, then preach the word. Khi con hiểu như vậy, cái chuyện còn lại là hãy giảng đạo, vì cái chuyện đó là cái chuyện đời đời. Những chuyện khác con sẽ thấy rồi nó cũng đi hết, nó cũng sẽ mất đi. Nhưng mà với chúng ta thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Những gì chúng ta sống trong lời Chúa, trên lời Chúa, rao giảng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa ở trong đức tin thì còn lại. Những cái chi tiết khác mà nếu không đặt để ở trên cái căn bản này thì Kinh Thánh cũng nói sẽ mất đi. Cho nên ở đây một lần nữa, ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ, mỗi chúng ta đều ở trong sự hiện diện của Chúa, trong sự quan phòng là một phần, nhưng mà ở đây ở trong cái tòa án phân định của Chúa, sẽ phải ra hầu trước tòa Chúa, và Chúa sẽ hỏi rằng đời sống con ra sao. Và khi ra hầu trước tòa án của Chúa thì khác với tòa án của con người. Con người này mình phải chứng minh, con người này mình phải trình bày. Mình ra đó không chứng minh, không trình bày gì hết, không phân biệt, no appeal, no change. Bởi vì Chúa biết tất cả và Chúa thẩm định rõ ràng và chắc chắn và final. Và trên cái căn bản rằng cái gì đời đời thì còn lại, tất cả những gì khác đều bỏ đi. Cho nên công việc ở đây trước nhất là hãy giảng đạo, vì hiểu rằng đó là chuyện đời đời còn lại. Nhưng mà hơn nữa, nó thành ra một cái vấn đề hết sức là cá nhân, hết sức là cá nhân cho chúng ta khi chúng ta sống và quyết định. Xin dở ra một đoạn Kinh Thánh nữa để thấy điều này. Khi hiểu điều này rồi đó, cái cách suy nghĩ chúng ta khác, thứ tự ưu tiên chúng ta khác, và cái công việc của chúng ta cũng khác nữa. Xin dở ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 4. Phaolô nói điều này không phải chỉ là khuyên trên vấn đề lý thuyết, hay là muốn truyền lại cho Timôthê một cái phương cách nào đó để làm công việc Chúa hữu hiệu. Ông nói về một cái sự đo lường rất thâm sâu trong đời sống của ông, và ông viết như thế này ở trong đoạn 4. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nghĩa rằng hãy hiểu rằng chúng tôi đang làm vấn đề giảng đạo lời của Chúa, đang lo quản trị lời của Chúa, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Trung thành trong chức vụ Chúa ban cho, trung thành với sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói là vì tôi hiểu cái vấn đề này, vì tôi hiểu cái vấn đề xử đoán này, cho nên đây là cái thái độ của tôi. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi cũng chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong ra nơi tối ra sáng, và bày ra những sự toan định ở trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự ngợi khen ngợi mình đáng lãnh. Tức là Chúa sẽ thẩm định cái phần thưởng cuối cùng, và ông nói như thế này: vì tôi hiểu vấn đề đó, cho nên dư luận không quan trọng với tôi. Cho nên anh em nói tốt thì tôi cảm ơn, anh em nói xấu thì tôi chịu, tôi lắng nghe, tôi thay đổi, nhưng mà cuối cùng cái chuyện đó cũng phải là chuyện quan trọng với tôi. Ông nói thứ hai đó, cái vấn đề tôi cảm nhận điều gì, tôi suy nghĩ điều gì cũng không quan trọng với tôi nữa. Người ngoài là không quan trọng, nhưng chính mình, ông nói là tôi cũng chẳng sự tự đoán mình nữa. Tôi thấy mình không có gì đáng tội, nghĩa là tôi thấy mình ok, tôi thấy lương tâm tôi thanh sạch. Cũng không vì đó mà tôi có thể đo lường được tôi. Cái chuyện tôi nghĩ gì, tôi cảm nhận gì cũng không quan trọng. Vì sao? Chỉ có Chúa xử đoán tôi. Cái đấng cuối cùng là đấng thẩm định. Và bởi vì trong Chúa thì tất cả những sự giấu trong tối, những toan định trong lòng đều được bày tỏ. Anh chị em, khi chúng ta hiểu điều này đó, nó khác lắm. Bởi vì sao? Không hiểu điều này thì cái cách mình hầu việc Chúa nó như thế này: tùy thuộc người khác. Mình làm mà người khác ủng hộ đó, vui, đông, thích đó, thì làm tiếp. Làm mà người ta chê tới chê lui, người ta chống bán ngoài lành thì bỏ. Vì sao? Vì người khác nói rất quan trọng. Ông nói why? Tại sao vậy? Bộ không hiểu cái nguyên tắc đó. Không hiểu nguyên tắc là ai đo lường sao? Không hiểu nguyên tắc là ai thẩm định sao? Mà nếu mà Chúa đang thẩm định, tại sao không lo nghĩ tới chuyện là Chúa thẩm định mà lo tới chuyện người ta? Có những người khác thì không cần biết ai, mà là tôi nghe tiếng này, tôi cảm nhận chuyện kia, tôi cảm động chuyện này. Ông nói cảm động, cảm nhận đứa má rồi. Cái chuyện rằng Chúa nói cái gì, Chúa chỉ cái gì, Chúa xử cái gì, và đó là cái chuyện quan trọng. Và thưa anh chị em, đó là điều mà hội thánh cũng phải nhận biết nữa. Bởi vì cái cộng đồng của mình nhiều khi nói, ồ cái này làm thì sao thấy nhiều người hưởng ứng. Lát nữa chúng ta học, hưởng ứng cũng không quan trọng, đông người cũng không quan trọng, ít người cũng không quan trọng, không có chuyện gì quan trọng trừ ra là điều Chúa thẩm định và điều còn lại đời đời. Và phải có cái đó trong lòng thì mới đi con đường đúng được. Và ở đây ông nói rõ ràng là ở đây đó, là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Giêsu Christ, là đấng đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhân vì sự đến của Ngài và nước Ngài. Anh chị em có sống với thái độ đó hay không? Anh chị em có sống với thái độ đó trong cái sự hiểu biết rằng vì như thế chúng ta phải làm những chuyện còn lại, những chuyện còn lại đời đời, bởi vì những cái khác đó, nó sẽ tiêu tán mất đi. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta đang đo lường cái công việc mình làm, thứ tự ưu tiên của gia đình mình chẳng hạn, chuyện dạy dỗ con cái của mình, lát nữa chúng tôi đi vào cái chi tiết hơn một tí, thì chúng ta thẩm định trên chuyện gì? Ở đây nói rằng trong sự phân định của Chúa, đo lường của Chúa, đó là cái chỗ phải làm. Cho nên ở đây Phaolô nói với Timôthê, con hiểu điều đó, con hiểu có nước Chúa sẽ tới, con hiểu rằng Chúa sẽ trở lại, thì con làm gì Timôthê? Con giảng đạo. Con giảng đạo, đó là cái chuyện con làm, cái chuyện chắc chắn, không thể bỏ qua và không thể thất bại trong chuyện này được. Cho nên vì thế tôi nói rằng tuyên rao lời Chúa vì sự tôn đại của Chúa, vì hiểu Chúa là ai, Chúa đo lường như thế nào, tiêu chuẩn của Chúa ra sao. Và đây là việc tối quan trọng cho đời sống, tối quan trọng cho anh chị em, tối quan trọng cho tôi, tối quan trọng cho hội thánh chúng ta, là chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa, sự đo lường của Chúa, và với sự nối kết của sự đời đời từ nơi Chúa ban. Bây giờ khi hiểu điều đó thì ông kế tiếp thì ông nói về cái phương cách. Thì tôi dùng cái chữ ở đây là tuyên rao lời Chúa trong quyền năng Chúa. Nó hơi tổng quát tại vì khó để mà tóm tắt lại cái phần tới. Ông nói rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Thứ nhất, chúng ta nhớ là hãy giảng đạo, hãy dạy dỗ lời Chúa. Giảng đạo, tuyên rao lời Chúa, nói cho rõ ràng, trình bày lẽ thật của Chúa. Thứ nhất là giảng dạy lời Chúa, không phải là giảng từ lời Chúa hay là dùng lời Chúa trong cái bài bình luận của mình, hay là giảng để áp dụng một giảng lời Chúa, take the word, đem lời của Chúa, chỉ ra lời Chúa cho rõ ràng để người ta thấy cái quyền năng của lời Chúa. Ngay chỗ đó chúng ta phải thiết lập trở lại. Tại vì ông nói ngay á, là hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không là gặp thời. Ông nói với Timôthê như thế này là Timôthê, khi con làm công việc này đó, không phải ai cũng thích, không phải lúc nào cũng được đáp ứng, nhưng mà con phải hiểu cái mục đích. Con có một cái nhiệm vụ rõ ràng. Con không phải ở đó để mà khuyến khích anh em, con không phải ở đó để mà vỗ vai thiên hạ, không đó để gãi ngứa lỗ tai người ta, làm cho người ta thích thú, cho người ta được có enlightenment, có một cái sự giải thoát, giải trí tâm linh nào đó để giúp đỡ cho đời sống người ta. Con không có làm mấy chuyện đó, con giảng lời Chúa. Người ta có thể tới để tìm hiểu cách nào để sống hay là cách giải quyết vấn đề, nó có một phần ở đó, nhưng mà giảng lời Chúa để người ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời và sống đúng theo cái nguyên tắc của Chúa. Đừng chọn con đường khác. Vì sao ông nói rằng giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời? Thứ nhất là cái chữ của chúng ta là hãy giảng đạo, cố khuyên, nó be ready, nó có cái chữ là phải chuẩn bị ở trong đó, be ready để có thể đứng rõ ràng ở trong công việc của Chúa. Preach the word, be prepared in season and out of season. Cái chữ ready này, cái chữ chuẩn bị này nó rất là quan trọng. Đó là một cái thái độ nóng cháy trong tấm lòng, một cái thái độ sẵn sàng một cái chỗ mà nghĩa là giống như con ngựa trước cái trong trường đua mà trước cái cửa đó, đứng đó mà vừa mở cửa là chạy ra liền đó, cái thái độ là như vậy đó, chứ không phải là mở cửa ra rồi ủa đau mắt rồi tìm mà không ra, chưa tới nơi chưa tới chốn, nghĩa là rõ ràng chuẩn bị từ bên trong cho tới bên ngoài. Nó nhiều cái khía cạnh đó, nhưng mà chẳng hạn như về cái thái độ trong cái cách sống để phục vụ Chúa, hầu việc Chúa, rồi những cái gọi là cái sự chuẩn bị của tài năng, khả năng, tất cả những điều đó Timothy con phải chuẩn bị. Nhưng mà nói với anh chị em là để chúng ta chuẩn bị cho chúng ta cũng vậy, cái sự nóng cháy trong lòng với Chúa hay là cái sự chuẩn bị cho công việc Chúa, nó phải có cái thái độ đó, chứ không phải là tự nhiên giờ chụp mình lúc nào rồi cũng biết là đang sống cái gì, đang làm cái gì trong con đường với Chúa ra sao. Và ông nói tiếp á là gặp thời hay không gặp thời cũng dễ hiểu phải không, chứ bất luận đó là không kể tới, không kể cái chuyện gặp thời hay không gặp thời. Gặp thời là làm sao? Gặp thời là khi người ta thích những chuyện mình làm, người ta ta giảng xong người ta lên bắt tay nó nói cảm ơn mục sư giảng hay quá, giảng dài nữa đi. khi mình nghe người ta nói có ông mục sư đó giảng, hay là có người đó hướng dẫn, hay là có cái lớp đó, hay là có cái nhóm đó, thì đông người tới, nó gặp thời đó. Cái gặp thời là cái nhóm của mình hồi trước 2 người, bây giờ thành ra 20, gặp thời rồi, đông rồi, thích lắm. Thì làm gì? Thì giảng lời Chúa trong lúc gặp thời. Lúc người ta tới nghe, giảng lời Chúa. Lúc người ta thích, giảng lời Chúa. Nhưng lúc người ta không thích thì sao? Thì giảng lời Chúa. Lúc người ta ghét cái chuyện mình làm thì giảng lời Chúa. Lúc mình giảng bao nhiêu người ta bỏ đi bấy nhiêu thì làm gì? Thì giảng lời Chúa. Lúc người ta chê thì làm gì? Thì giảng lời Chúa. Nó có một cái chỗ là ông nói là giảng lời Chúa luôn luôn, kệ người ta, kệ thời, kệ phản ứng, không cần biết ai nói cái gì lên xuống ra sao, cái chuyện đó không quan trọng, vì cái đó không phải là cái chuyện thẩm định của con, cũng không phải là cái chỗ đo lường công việc con. Ai đo lường công việc con? Chúa. Ai đo lường trên căn bản nào? Căn bản đời đời. Chuyện người ta lên xuống thời thật, con không cần chú ý tới. Anh chị em nói thì rất dễ, anh chị em thử coi. Người nào ở trong group hướng dẫn thì biết liền. Group mình bữa nay 10 người, tuần tới 8 người, tuần nữa 6 người, nữa là còn mình với vợ. Làm hoài không ai tới, nấu cơm để không ai ăn, rủ hoài không ai tới thì làm gì? Quit. Nghĩa là sao? Hết thời. Chú nói thời thế không phải cái chuyện con có hiểu chuyện con đang làm không, con đang giao phó chuyện gì trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Giêsu Christ, là Đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài, răn bảo con rằng gặp thời hay không gặp thời, con làm cái chuyện con được giao phó. Đó là cái chuyện thẩm định rất là rõ ràng cho chúng ta. Tại vì thưa anh chị em, chúng ta làm theo thị hiếu, chúng ta đi theo và nhìn xem cái cuộc đời hay là cái sự giảng dạy chung quanh của chúng ta bây giờ, cả cái gọi là Christendom, cả cái những hội thánh nói chung đó, giảng cái gì? Giảng chuyện người ta thích. Nói cái gì? Nói chuyện người ta nghe. Làm cái gì? Làm sao cho người ta đông. Và nếu đó là cái chuyện thẩm định thì chúng ta sẽ làm khác. Còn cái chuyện là giảng lời Chúa mặc kệ đó thì chúng ta phải làm khác. Không phải là không thèm nghe ai nói, giảng tùm lum tùm la không ai hiểu cái gì người ta nói thì phải về sửa. Cứ nói kệ giữa tôi với Chúa. Không phải cái chuyện đó. Cái chuyện là tôi giảng chính xác lời Chúa, tôi giảng tới đâu ai cũng thấy tới đó, và lời Chúa rõ ràng mà không ai muốn nghe thì không sao, chuyện đó không quan trọng. Cho nên khi chúng ta làm việc của Chúa và làm công việc Chúa giao phó, không đo lường trên căn bản của con người. Cho nên giống như chúng ta, như chẳng hạn như những người như tôi á, gọi là đi chung quanh hội thánh đó, giống như phải bịt lỗ tai lại. Tại vì người ta khen nghe cũng không lợi, mà người ta chê quá nghe cũng không lợi. Người ta nói là một phần nước hoa đó chỉ hửi thôi chứ đừng có uống. Có nhiều người mê người ta khen quá, người ta khen bao nhiêu cứ theo đó mà làm, giống như là uống nước hoa rồi cũng bị trúng độc và chết chứ không có làm gì. Tại vì có những người cũng kinh nghiệm á, hôm nay một sư giảng hay quá, chưa bao giờ nghe bài này tuyệt, thì cũng người đó tuần sau giảng gì mà không ai nghe, nuốt không vô. Rồi mình làm gì? Cũng chừng đó bài, cũng chừng đó sách. Thì mình sao? Giảng lời Chúa. Anh chị em đó là, nhưng mà trong group của ông của mình thì sao? Người ta sẽ nói rằng học gì lời Chúa học hoài. Mới nghe giảng đây, bây giờ vô đây học Kinh Chúa, học Kinh Thánh nữa. Rồi sao? Làm gì vui vui hơn? Làm gì thích hợp hơn?
preach the word.
Giảng lời Chúa, đem lời Chúa vào, không phải là chỉ ngồi đó rồi cứ làm riết rồi ai cũng chán ngấy, không phải. Phải có lời Chúa, phải đem lời của Chúa, nhưng mà phải đem người khác tới cái chỗ họ nhận được, cái đó là cái sự học hỏi của mình. Nhưng mà mình không bỏ những điều đó bởi vì những cái thị hiếu của những người xung quanh. Cho nên tới một chỗ mà chúng ta cũng phải học điều đó, đó là khi tôi hiểu Chúa và nước của Ngài và sự quan trọng đời đời, nó thẩm định cách sống của chúng ta. Nhưng mà tôi nói hơn thêm một tí nữa, đem vào trong áp dụng của đời sống của chúng ta, nó có một cái sự đo lường đời đời ở đây, phải không? Có một cái chỗ thích hay không, thích thời hay không. Giả sử như bây giờ chúng ta đang lo chuyện thẩm định công việc của gia đình mình, dạy dỗ con cái của mình, đường hướng nào cho gia đình mình, thì thường chúng ta quyết định trên cái chuyện gì? Cái chuyện nó work, cái chuyện nó thấy được con học ra trường, con học thành tài, con học có nghề có ngỗng, cái đó quan trọng, phải không? Rồi mà nếu mà cộng thêm Chúa được đó, mà đi nhà thờ chăm chăm nữa thì tốt, mà hầu việc Chúa được thì, nhưng mà hễ mà hai cái đó nó xung khắc với nhau thì con nhớ cái chuyện quan trọng hơn hết là con phải học cho xong, ra điểm cho giỏi để có việc làm, rồi sau đó chuyện của Chúa sau. Khi mà hiểu điều này rồi đó, trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là kẻ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài răn bảo con, thì có dạy con như vậy được không? Có thể nói rằng con cứ đi con đường đó, mấy cái chuyện của Chúa tính sau. Mặc dù nó có thể là thực hành được bây giờ, nó đang gặp thời bây giờ. Hay là giống như hồi tôi đang học ở trên Oregon, có anh nó bị mất việc hơi lâu 2 tháng, anh lên mới đứng lên nói vậy là tôi xin Chúa cho công việc, mà tháng tới mà không có việc thì tôi sẽ ghi danh đi học trường Kinh Thánh. Chúng tôi rất mừng vì anh có việc. He got a job. Để khỏi phải đi học trường Kinh Thánh. Vì chúng ta tưởng là chúng ta thẩm định cái công việc của mình là trên cái gì nó work, cái gì nó gặp thời, cái gì nó lên sân ông. Nó không. Có một cái thứ tự ưu tiên rất là rõ ràng ở đây là gặp thời hay không gặp thời, lên hay xuống, được nhận hay là không, đều phải đi theo cái chính yêu của Chúa. Và ông nói ở đây, vấn đề đó là giảng lời của Chúa. Giảng như thế nào? Thứ nhất là hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục, bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, dạy dỗ chẳng thôi. Ở trong đây có 3 cái động từ, tiếng Việt thì nói chúng ta thấy có vẻ như nhiều động từ hơn. Nhưng mà thứ nhất là bẻ trách, sửa trị, là 2 cái điểm đầu tiên, là reprove and rebuke. Tức là cái vấn đề giảng dạy nó có cái phần của cái sự tiêu cực, nghĩa là sửa sai. Một cái điều là phải nói ra cái chuyện sai trật, chỉ ra để mà thay đổi. Rồi thứ hai đó thì mới nói tới cái chuyện dạy dỗ, tức là ở đây đó, là encouragement hay là exhort, nghĩa là giúp đỡ dạy dỗ để làm sao người ta đi đúng. Có 2 cái phương diện đó phải cân bằng. Mà chúng ta không cẩn thận đó thì chúng ta sẽ nghe rất nhiều về vấn đề ủng hộ, vấn đề khuyên lơn, vấn đề gọi là encouragement, vấn đề ân sủng, mà không nghe được những cái chuyện sửa dạy và riết cũng không nghe được nữa. Vì nếu có những cái sự dạy dỗ đó, người ta sẽ tránh cái chuyện nói những cái chuyện sai, tránh chỉ ra những cái chuyện mà khó khăn, chỉ nói những lời ủng hộ, khuyên lơn mà thôi. Follow nói ở đây đó là thứ nhất, con phải chỉ ra chuyện sai, con phải chỉ ra những cái chuyện mà sai trật ở trong hội thánh, trong đời sống của những người. Và điều đó khó khăn. Điều đó khó khăn cho người nghe cũng như khó khăn cho người nói, nhưng con phải làm. Cho nên ở đây có nhiều khi điều đó xảy ra, hoặc là trong sự giảng dạy tổng quát mà chúng ta học với nhau, hay là trong sự khuyên lơn mà chúng ta gặp gỡ, nơi cái đó không được nha, đi con đường đó không được nha, làm cái đó không xong, làm cái đó là hội thánh nhảy vào đó nha, làm cái đó là tôi dẫn ban chấp hành tới thăm đó, thì sao? Thì phải nghe. Vì đó là cái công việc của hội thánh là phải khuyên răn, phải sửa trị, phải chỉ ra con đường sai trật. Cho nên cái tâm tính của chúng ta đó là không phải là chọn lọc những gì để nghe, cái gì thích thì tôi làm, nhưng mà lời của Chúa tới với một cái như con dao 2 lưỡi chắc chắn rõ ràng, đi vào trong chỗ bẻ trách, sửa trị nữa. Nhưng mà có cái phần nài khuyên, có phần nài khuyên nữa là làm cho để được mạnh mẽ, làm cho để được gây dựng, làm để cho có thể bước một bước tới nữa. Vì nhiều khi có những cái sự sửa dạy trong hội thánh hay là trong gia đình hay là trong đức tin đó, là chỉ toàn những cái sai không. Cái đó sai nha, cái này sai nha, cái này là không được, cái đó là không đúng, cái đó là không tới đó. Rồi nói dạ, vậy sao? Vậy thôi. Thì người ta làm gì bây giờ, người ta cũng không được. Thì người ta khuyên là phải đi cái con đường làm sao để đi càng thêm ở trong Chúa. thì trong Thessalonica thứ nhất á, Phaolô dùng một cái hình ảnh rất là hay, và tôi thấy chúng ta để đọc lại lời đó, đoạn số 2 câu số 11 trở đi. Để tôi đọc từ câu số 10. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, là công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, nài xin anh em ở với, ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Ông nhắc nhở lại là có vấn đề Chúa gọi, có vấn đề nước Chúa và sự vinh hiển Chúa. Ông nói rằng sẽ nhắc nhở cho anh em, anh chị em trong hội thánh biết rằng sẽ có ngày Chúa thẩm định, sẽ có nước Đức Chúa Trời, sẽ có sự đo lường đó. Nhưng mà làm sao? Như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, nài xin để anh em yên. Nghĩa là đi trong cái sự nâng đỡ, khuyến khích chung với nhau. Cho nên cái vấn đề đó rất là quan trọng mà chúng ta thấy đang xảy ra, mà Chúa ban ơn cho. Có những người trong nhóm đến khuyên, có những người mình nghỉ nhóm họ gọi, có những chỗ chăm sóc lẫn nhau là sao? Khuyên lơn, yên ủi, chăm sóc để mà có thể đi trong con đường của đức tin. Anh chị em là những nhóm trưởng, anh chị em là những người dạy dỗ đang đi con đường này, cứ chuyên tâm đi con đường đó. Chúa ban cho chức vụ chỗ nào, đứng vào cái chỗ để khuyến khích những người khác càng thêm trong Chúa, vì ngày của Chúa đến gần và chúng ta hiểu rằng có nước Chúa đến, có sự phân chia cuối cùng, có sự phần thưởng. Và cái phần thưởng đó là điều hết sức là quan trọng mà chúng ta phải nhắc nhở, là dạy dỗ gì, khuyên lơn điều gì. Khuyên lơn rằng cái đời sống này của chúng ta nối kết với cõi đời đời một cách hết sức là thâm sâu. Không phải chỉ là được cứu rỗi để vào nước Chúa, nhưng mà Chúa nói làm sao? Hễ ai xây dựng trên nền đó mà còn lại điều gì đó thì được phần thưởng đem vào nước Đức Chúa Trời. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 3 thì nói rằng chúng ta đem công việc của chúng ta về nước Chúa. Nghĩa là chúng ta có cái ảnh hưởng là như thế này. Cái đời sống phục vụ Chúa đời đời đó, nó một phần được thẩm định bởi cái đời sống phục vụ Chúa bây giờ. The capacity, cái nội dung hay là cái dung tích, cái khả năng để hầu việc Chúa trong cõi đời đời, nó được tỷ lệ với những chuyện chúng ta làm bây giờ. Chúng ta nhớ lời Chúa nói không? Người này được trung tín trong đem lại 10 ta lân với Chúa, Chúa nói được lắm, vào đó ta giao trong 10 thành. Người kia đem lại 5 ta lân được lắm, vào nước Chúa hưởng sự vui mừng của Chúa, người ta giao cho 5 thành. Ai trung tín trong chuyện nhỏ thì được giao cho chuyện lớn. Và nó rõ ràng như vậy. Và tôi có thường dùng cái thí dụ đó là ai về nước Chúa, ai về nước thiên đàng cũng được dư dật cả, cũng tràn đầy cả. Nhưng mà tràn đầy trong cái khả năng nào? Nếu mà khả năng của mình là cái ly dự tiệc thánh á, thì về đó cũng sẽ tràn đầy, nhưng mà chỉ có cái ly dự tiệc thánh thôi. Có người thì cái ly bự hơn thì cũng tràn đầy, có người thì có cái lu, có người thì cả ản nước, có người... tùy theo cái khả năng, the capacity. Ai cũng sẽ hầu việc Chúa trọn thành tới cái mức độ của mình, nhưng mà cái mức độ được thẩm định một phần ở trong đời này. Thành ra mình nói tôi được cứu về thiên đàng thì Kinh Thánh mới nói sao? Dạ, dường như qua lửa vậy. Nghĩa là không có đem gì về hết á. Không có đem gì về hết á. Về đó, cái khả năng hầu việc Chúa đời đời nó rất là giới hạn. Mà anh chị em thấy không? Đời đời nó lâu lắm. Đời này ngắn. Mà mình quên đi cái chuyện đó thì mình làm cái gì? Mình sống đời này rồi bị tiêu hủy hết. Được cứu dường như qua lửa. Mình nói ô về thiên đàng như vậy được. That is stupid. Về tới đó rồi nguyên cả cõi đời đời đó dĩ nhiên cũng vui vẻ, cũng dĩ nhiên cũng tất cả, nhưng làm sao? Giống như là ở trong gia đình đó, đứa nhỏ xíu đó, thì nó có đó, nó cũng vui vẻ nhà cửa, nhưng mà nó cũng không làm được cái gì trơn, không hầu việc được, không có làm ra tích sự gì hết, nó chỉ có đó thôi. Nhưng mà cái người thành nhân được giao phó trách nhiệm 10 thành, 5 thành là cái chỗ cái khả năng hầu việc Chúa sáng tỏ trong cõi đời đời. Và Phaolô nói rằng con hiểu điều đó, Timôthê, cái điều quan trọng của con là giảng lời của Chúa, giảng kỹ lưỡng, giảng cho rõ ràng, gặp thời hay không gặp thời, anh em thích hay không thích, anh em nói hay không nói, anh em chê bai khen tưởng con không cần biết, con giảng cho rõ ràng, rất nhịn nhục bẻ trách, là khuyên sửa trị cho đến cuối cùng, vì đó sẽ thẩm định cái chuyện phục vụ của con trong cõi đời đời. Anh chị em thấy điều đó một, thêm một chiều nữa đó là hãy đem làm lòng rất nhịn nhục. Không. Rồi ở trên đó thì là phải cố khuyên, rồi ở dưới là chẳng thôi. Nghĩa là đây không phải là cái chuyện một lần mà xong, một ngày mà thành đạt được. Phải làm thường xuyên, lâu dài. Ở đây ai là những người có trách nhiệm trong công việc của Chúa hiểu điều đó. Là không có cái gì làm nhanh hết. Nhất là làm với người không có gì thành lạ được hết. Như tôi nói với một số anh chị em đó là nhà thờ này mình xây đó, bắt đầu đó, 3 năm là xong. Hồi đó chờ thấy lâu, chạy tới chạy lui giấy tờ, chờ lâu chạy ra chạy vô thấy sao xây hoài không xong, 3 năm xong. Rồi thôi. Mà hội thánh chúng ta đó, từ đó tới giờ đó, để xây dựng người đó, chưa xong, khó lắm. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là trong mọi chỗ đó, cái tiến trình lâu dài, cho nên sao? Kiên trì, nhịn nhục, lên xuống, dữ dìu vậy đó, cuối cùng là sao? Kiên tâm làm chuyện Chúa giao phó trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta cũng phải hiểu một điều nữa, phải kiên tâm vì sao? Vì thời cấp kiếp khó khăn của chúng ta, tuyên rao lời Chúa trong thời khó khăn. Ông nói tiếp, vì con, tại sao con phải hiểu chuyện là con đang ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ? Tại sao con phải hiểu rằng Chúa là đấng xét đoán kẻ sống và kẻ chết và có sự đến của Ngài và nước Ngài và Chúa sẽ đo lường đời sống của con? Cho nên con phải thẩm định một điều, hãy giảng đạo, hãy làm cái công việc đời đời và làm cho bất luận gặp thời hay không gặp thời, lên xuống ra sao, con hiểu điều này. Vì sao? Vì tới một cái chỗ mà nếu con không hiểu điều đó và không đi con đường đó thì con sẽ thối lui. Con sẽ thất bại, con sẽ bỏ cuộc. Vì sao? Vì cái thời đến rất khó khăn. Vì thời đến rất cấp kiếp. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm hạt các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện hiểu. Ông nói là sẽ có một thời tới mà cái chuyện con làm, Timothy, không ai muốn nghe hết. Không ai đáp ứng hết, không ai theo con hết. Ở đây đó là không chịu nghe đạo lành. Nghĩa là cái chữ là không chịu nổi. Nghĩa là người ta ráng, người ta không ráng nổi. Người ta chống người tới cái chỗ mà có đạo giảng đạo là người ta không chịu, người ta đi. Not endure. Tức là khi mà bây giờ thực ra một số cũng hơi khó, nhất là nhà thờ mình hơi dài. Một số đang coi đồng hồ thấy tới 35 phút rồi mà ổng đâu giữa chừng con không biết chừng nào mới xong. Cái đó gọi là endure. Thank you. Có những chỗ người ta không endure nổi. Nhưng mà ông nói như thế là mỗi lần mà giảng về đạo thì người ta bỏ, người ta đi, người ta không nghe nữa, người ta bỏ ra ngoài tai, người ta không thích nữa, người ta từ chối. Nếu con là người giảng đạo lành mà hễ mở miệng ra người ta khước từ thì con làm gì Thiên Môn Thầy? Nếu mà con không biết cái thứ tự ưu tiên và con không thẩm định trước cái công việc này. Ông nói tiếp nữa đó là không phải là không chịu nghe, nhưng mà họ ham nghe những chuyện khác. Họ ham nghe những lời êm tai. Họ thích gọi là tôi học được cái này, tôi nhận được cái kia, tôi thích cái đó, tôi thấy cái đó lợi lắm. Nói là người ta sẽ đi theo những cái gì mà người ta thích. Nhưng mà con không đi theo họ được. Con không làm những chuyện họ thích được. Con không có provide, không có làm đem cho những điều đó được. Những lời êm tai. Vì sao? Theo tư dục mà nhóm họp những giáo sư chung quanh mình. Anh chị em, nếu mà chúng ta không cẩn thận đó, nhiều khi mình như vậy, mình sẽ trở thành những người mà mình gọi là consumers. Bây giờ nhiều, rất nhiều tín đồ không còn là người phục vụ, không có chiến sĩ thập tự chờ quân ta đi rầm rập gì hết đó. Chúng ta là người consumer đi trong mall. Đi vô cái tiệm này, nhà thờ này mà giảng gì không thích, nói gì cũng nghe dài quá, nhạc dở quá, tôi đi cái mall khác, tôi qua tiệm khác, tôi đi shop around cho tới khi nào tôi ngồi yên mà nghe đó cho đã được rồi tôi nghe. Tôi nghe một hồi thời gian mà không đã nữa tôi đi nữa. Vì sao? Tôi là consumer. Dĩ nhiên tôi tới cũng trả ít tiền để tôi vô ngồi trong đó. But I'm not. Tôi không phải là cái người thuộc về mà sống động trong đó. Người ta sẽ đi như vậy. Người ta sẽ trôi qua đi tới đi lui thì con làm gì thêm mà thì. Mình nhớ ở đây là khi những người đó tìm những giáo sư thì sao? Tìm được. Nên là họ sẽ nhóm họp những người mà giảng dạy đúng theo cái lỗ tai nghe của mình. Cho nên một điểm nữa đó là vấn đề của hội thánh cũng rất là quan trọng. Đó là anh chị em muốn cái gì sẽ được cái đó. Anh chị em tìm kiếm những cái gì sẽ tìm ra cái đó. Tìm kiếm lời êm tai, thiếu gì tiệm chung quanh đây. Nhiều tiệm nói chuyện êm tai lắm, nói ngắn nữa, mà nói gọn nữa. Đi vô đó 1.5 tiếng là xong ra về rồi. Êm tai lắm, nhẹ nhàng lắm, không đụng gì tới mình. Muốn tìm có lắm. Nhưng mà cẩn thận. Vì rất dễ để mình vô đó mà mình không biết là thật hay giả. Tôi không có ý nói là giảng càng dài càng hay. giảng càng dài càng tốt, giảng càng đúng, có phải vậy đâu. Tôi cũng ráng cố gắng, ban chấp hành la tôi hỏi gì, nói tại sao mục sư bắt đầu đúng giờ mà cứ không nghỉ đúng giờ. Muốn câu trả lời không? Thì tôi nói như vậy thì tôi cũng rất muốn đúng giờ, nhưng mà bây giờ tôi giảng giờ tới câu 3 rồi, giờ muốn tôi nghỉ ngay đây thì hơi khó. Thì để cho 10 phút nữa tôi làm cho xong câu 4, câu 5. Vì lời Chúa chưa xong mà, cái thứ tự ưu tiên của lời Chúa nó quan trọng hơn chuyện khác. Thì tôi chưa có giỏi lắm để mà nói tất cả cho nó rõ ràng trong vòng cái thời gian đó. Nhưng mà khi lời của Chúa còn đó, mình để cái thứ tự ưu tiên. Vì sao? Vì mình muốn nghe lời Chúa. Vì sao? Vì tới cái lúc như thế này anh chị em, nếu không nghe, mới bắt đầu từ khước, mới bắt đầu chê, thì tới cái chỗ là sao? Câu số 4, bịt tai không nghe lẽ thật. Tới cái chỗ không thể nghe được nữa. Tới cái chỗ mới đầu thì chê chuyện này, chê chuyện kia vì không thích. Tới cái chỗ là vì tôi là người thẩm định, vì tôi là cái hậu quả cuối cùng, vì tôi là cái tiêu chuẩn, cho nên tới cái lúc nữa lẽ thật tới tôi không nghe được, như là đã bị bịt tai lại rồi. Rồi làm sao nữa? Không phải chỉ không nghe được, tôi xoay lòng về chuyện huyễn, tôi xoay lòng về chuyện hư không. Tôi nghe mấy cái chuyện interview, tôi nghe kể chuyện kinh nghiệm này, tôi nghe chuyện chết lên trời trở về kể, tôi ham lắm. Tôi nghe chuyện răng vàng, tôi nghe chuyện chữa bệnh, tôi chạy tứ tung để đi theo. Vì sao? Chuyện hiểm, nhưng mà bây giờ tôi thích mấy chuyện đó hơn. Cho nên tới cái chỗ không có lẽ thật để mà nghe nữa, và không thể nghe lẽ thật lúc có được ban cho. Cho nên cái vấn đề ở đây là cái thời thế nó là một cái vấn đề rất khó khăn. Nếu mà những người hầu việc Chúa, những người làm công việc Chúa và hội thánh Chúa không hiểu, thì thấy tại sao người ta không đáp ứng, tại sao này theo. Tôi nói cái chuyện đó không phải quan trọng, con làm chuyện đời đời. Thứ hai đó là phía bên kia, nếu chúng ta không đáp ứng, chúng ta sẽ tới một cái chỗ sẽ không có thể nhận được nữa. Nhưng mà ông nói với Timothy, nhưng con làm sao? Người ta như thế đó thì nhưng con làm sao? Con phải kỷ luật, con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, hãy làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Chuyện của người ta là chuyện của người ta, chuyện đó không phải chuyện của con. Về phần con đó, con có một vấn đề là con phải kỷ luật, con phải làm cho xong, con phải biết cái thứ tự ưu tiên, rồi trong mọi sự hãy chịu cực khổ. Cái vấn đề cực khổ này là cái chuyện rất là quan trọng, vì nhiều khi cực khổ quá nó không làm nữa. Khiên nặng quá không ai khiên với mình, không khiên nữa, nó có khuynh hướng đó. Ông nói là phải chịu cực khổ. Chẳng hạn như bây giờ một số anh chị em đang lo các lớp hay lo các ban, lo các ngành cũng cực khổ, soạn bài nó cực khổ, nhưng mà don't cut corner, đừng có giảm cái chuyện đó đi. Để thời gian, để công việc đó, chịu cực khổ. Làm sao? Làm công việc của người giảng tin lành. Chúng ta sẽ nói về vấn đề giảng tin lành cho thế giới của chúng ta, làm thế nào để họ thấy được lẽ thật của Chúa. Nhưng mà đó là cái công việc mình phải làm. Rồi ông nói cuối cùng là mọi phận sự về chức vụ của con phải làm cho đầy đủ. Làm cho xong mọi phận sự, làm cho xong tất cả. Vì sao? Vì đây là chuyện ta giao phó cho con, ta răn bảo cho con trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Giêsu Christ. Đời sống của mỗi chúng ta, chỗ đứng của mỗi chúng ta khác nhau, cái trách nhiệm của chúng ta khác nhau, nhưng mà mỗi người chúng ta đều đứng ở trước một cái căn bản rõ ràng, sẽ có sự đo lường của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều sống cho sự vinh hiển của Chúa và nước Ngài, và cái sự đo lường của chúng ta luôn luôn là đời sống của chúng ta có đi con đường đời đời hay không. Như lúc nãy tôi hỏi, chúng ta có dạy dỗ con cái đi con đường đời đời hay không? Chúng ta có đặt để cuộc đời của mình cho cái lẽ thật đời đời hay không? Hay là chúng ta cộng thêm một vài điều đó, còn để cái chính yếu là cái tạm thời, dầu biết rằng nó sẽ tất cả như rơm rạ, sẽ lửa sẽ đốt cháy cả, còn mình được cứu dường như qua lửa vậy. Phaolô hỏi là tại sao? Tại sao hiểu điều đó mà sống như vậy? Thì ở đây thì nói nè, chúng ta phải thiết lập lại căn bản rõ ràng của công việc của mình trước mặt Chúa, hội thánh Chúa, rao truyền lời của Chúa, con dân Chúa sống cho sự tôn đại của Chúa trong mọi chỗ, trong mọi cơ hội Chúa giao phó, sống trong quyền năng của Chúa, trong dầu biết rằng trong thời khó khăn cấp kiếp này, chúng ta phải làm trọn mọi công việc Chúa giao. Mọi phận sự về chức vụ con, mọi phận sự trong cuộc đời của con, mọi phận sự trong hội thánh con, mọi phận sự trong thời gian của con, làm cho trọn. Chúng ta cùng đứng.
Thiên là Chúa trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ. Xin Chúa cho chúng con có thể thấy lại hình ảnh này. Và chúng con biết rằng trong ngày mà chúng con đứng trước ngôi của Chúa, có sự thẩm định trên đời sống của chúng con thì cũng là đứng trong ân sủng của Ngài. Chúa đã cứu chúng con, Chúa cũng sẽ đo lường đời sống của chúng con trong ân sủng Chúa. Nhưng lại Chúa có một sự thẩm định rất rõ ràng. Những gì tạm thời sẽ qua đi, những gì đời đời sẽ còn lại. Xin Chúa nhắc nhở lại cho chúng con một lần nữa, trong lời của Chúa, trong tiêu chuẩn mà Chúa đưa ra, thứ tự ưu tiên Chúa đặt để là chỗ mà chúng con có thể sống để còn lại đời đời. Xin cho chúng con lắng nghe và chỉnh đốn và làm theo. Vì nước Chúa sẽ đến, vì Chúa sẽ thiết lập chuyện đời đời. Xin Chúa dành cho chúng con một chỗ rõ ràng, cho chúng con nghe tiếng của Chúa để thấy được chỗ Chúa giao phó cho chúng con, trách nhiệm mà Chúa dành cho chúng con. Để dù có gặp thời hay không gặp thời, thịnh vượng hay không, khó khăn hay là thách thức hay là hưng thạnh, thì chúng con chỉ một lòng để có thể nói rằng sống đẹp lòng Chúa, làm trọn phận sự Chúa giao phó, để Chúa đo lường mọi công việc, vì Chúa là đấng thẩm định cuối cùng. Xin cho chúng con được có sự trông cậy trong hy vọng này, và cũng có sự cẩn trọng để đo lường đời sống chúng con trên tiêu chuẩn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, giúp đỡ mỗi cá nhân chúng con, ban ơn trên hội thánh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.